إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد
حديث 108 ام ابو صفوان بن عبد الله بن بصر الاسلمي رضي الله عنه thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن. Nabi nói, người tốt nhất trong nhân loại là người có tuổi thọ dài và có hành gì tốt. Hadith do Tirmidhi ghi lại và ông nói hadith tốt. Thì hành gì tốt ở đây mang hàm ý là các việc làm ngoan đạo, thiện tốt theo con đường của Allah subhanahu wa ta'ala và thiên sứ của Ngài sallallahu alaihi wa sallam cùng với phẩm chất đạo đức tốt đẹp của Islam. Bài học rút ra từ các hadith. Bài học thứ nhất đó là người được phúc lành nhất là người được ban cho tuổi thọ cao và sống đời sống ngoan đạo, thiện tốt theo tôn chỉ của Allah subhanahu wa ta'ala trong suốt tuổi thọ của mình. Bởi lẽ người sống thọ sẽ có nhiều thời gian hơn trong việc tích ân phước và công đức, và người có tuổi thọ lâu dài chắc chắn sẽ tích ân phước và công đức nhiều hơn người có tuổi thọ ngắn nếu như cả hai đều sống đời sống ngoan đạo và thiện tốt trong suốt tuổi đời của mình. Bài học thứ hai đó là hadith nhắc chúng ta một bài học ngược lại với nội dung của nó, đó là người xấu nhất trong nhân loại, tức người vô phúc là người có tuổi thọ dài nhưng lại sống đời sống với hành vi tội lỗi và trái với tôn chỉ của Allah subhanahu wa ta'ala trong suốt tuổi đời của mình. Như Nabi đã nói, شَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ أَعْمَالُهُ. Người xấu nhất trong nhân loại là người có tuổi thọ dài nhưng lại có hành vi xấu. Hadith cũng do Tirmidhi ghi lại. Chúng ta đến hadith số 109. Ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại rằng chú tôi Anas bin An-Nadhr đã vắng mặt trong trận chiến Badr. Ông nói với thiên sứ của Allah, thưa thiên sứ của Allah, tôi đã không có mặt trong trận chiến đầu tiên mà người đã đánh chiến với những kẻ thờ đa thần. Nếu Allah cho tôi cơ hội được chiến đấu với những kẻ thờ đa thần thì chắc chắn Allah subhanahu wa ta'ala sẽ thấy những gì tôi làm, tức quyết liệt chiến đấu để đánh kẻ thù của Ngài. Thế là vào ngày Uhud, tức là trận chiến Uhud, thì những người Muslim rời bỏ vị trí chiến đấu của họ, thì ông nói, lạy Allah, bề tôi xin Ngài tha thứ về những gì mà những người này, tức là các vị Sahaba đã rời bỏ vị trí của họ và đã làm tức là tháo chạy, và bề tôi xin vô can với những người này, tức là những người thờ đa thần. Nói xong thì ông xông lên về phía địch. Lúc đó ông gặp Sa'ad bin Mu'ath. Ông nói với Sa'ad, này Sa'ad thiên đàng, tôi thề với thượng đế của ngôi đền Kaaba, tôi thực sự ngửi thấy mùi của nó từ phía gần núi Uhud. Ông Sa'ad nói với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, thưa thiên sứ của Allah, tôi không có khả năng làm những điều mà ông ấy, tức ông Anas bin An-Nadhr đã làm. Quả thực chúng tôi đã tìm thấy trên cơ thể của ông ấy 80 mấy vết chém từ đao và những vết đâm từ giáo và tên. Chúng tôi tìm thấy ông ấy đã hy sinh và những người thờ đa thần cũng chết như hình ảnh của ông. Và không ai nhận ra đó là xác của ông, trừ chị hoặc người em gái của ông qua các ngón tay của ông. Ông Anas bin Malik radiyallahu anhu nói tiếp:
Min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah ma ahadu lillah alayh faminhum man qada nahbahu waminhum man yay waminhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila.
Và trong số những người có đức tin, có những người giữ đúng lời giao ước của mình với Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi thế trong họ, có người đã hoàn tất lời thề, tức bằng sự tử đạo, và có người còn chờ đến phiên của họ, và họ đã không thay đổi lời giao ước của họ một chút nào.
Chương 33, Al-Ahzab, câu 23.
Ông Anas tiếp tục nói: Chúng tôi luôn nghĩ rằng câu kinh này được mặc khải xuống là nói về ông ấy, ta nói về ông Anas bin An-Nadhr và những người như ông ấy. Thì hadith này do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
Bài học từ hadith. Bài học thứ nhất đó là hadith cho chúng ta thấy rằng được phép hứa hẹn về những điều tốt đẹp và phải thực hiện những điều tốt đẹp một khi chúng ta đã hứa. Hadith thứ hai là hadith cho thấy sự trung thực của các vị Sahaba trong thời ấy về những cái việc tìm kiếm sự hy sinh cho con đường chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala, cũng như sự khao khát mãnh liệt của họ về thiên đàng của Ngài.
Hadith 110. Ông Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radiyallahu anhu thuật lại: Khi câu kinh nói về Sadaqah được mặc khải xuống thì chúng tôi ai nấy đều vác trên lưng của mình để đi làm Sadaqah. Khi có người mang đến Sadaqah nhiều thì họ, tức là những người munafiq, những người đạo đức giả, nói đó là sự phô trương. Còn khi có người mang đến một giỏ chà là khô làm Sadaqah thì họ lại bảo: Quả thực Allah là đứng giàu có, đâu cần chi đến cái giỏ này. Thế là Allah subhanahu wa ta'ala đã mặc khải xuống câu kinh:
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
Những kẻ nói xấu những người ngoan đạo có đức tin về việc bố thí, chỉ trích những người bố thí tùy khả năng của họ và chê cười họ thì sẽ bị Allah subhanahu wa ta'ala ném trả lại giọng điệu chê cười của chúng và chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn.
Chương 9, At-Tawbah, câu 79. Thì hadith này do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
Chúng ta cần giải thích một số nội dung trong hadith này. Thì câu kinh nói về Sadaqah chính là câu kinh 103 chương 9 At-Tawbah. Đó là câu kinh:
Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Inna salawataka sakanun lahum wallahu samii'un alim.
Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: Hỡi sứ giả, tức hỡi thiên sứ của Allah, hãy nhận lấy của bố thí từ tài sản của họ để tẩy sạch và thanh lọc họ, và hãy cầu nguyện cho họ. Quả thực sự cầu nguyện của ngươi Muhammad là một sự bảo đảm yên bình cho họ, và Allah là đấng hằng nghe, đấng hằng biết.
Bài học từ hadith. Người bề tôi, bài học thứ nhất đó là người bề tôi phải tuân lệnh thượng đế của y theo khả năng của mình, và nên làm Sadaqah theo khả năng cho dù chỉ là rất ít.
Bài học thứ hai, đó là người có đức tin một khi đã quyết làm một việc tốt thì vì con đường chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala thì không nên đếm xỉa tới những lời nói vô nghĩa, những lời chỉ trích của những người đạo đức giả cũng như những lời nói của những kẻ dèm pha chỉ trích bên ngoài.
Và hadith, bài học tiếp theo đó là hadith kêu gọi người bề tôi nên làm nhiều Sadaqah cho dù chỉ với những thứ ít ỏi và không đáng kể đi chăng nữa.
Và bài học tiếp theo đó là hadith như muốn nhắc nhở người có đức tin
chớ đừng xem thường và coi khinh những việc làm thiện tốt và ngoan đạo, dù việc thiện tốt và ngoan đạo đó có ít ỏi như thế nào đi chăng nữa, hoặc chẳng đáng là gì. Bởi lẽ những thứ ít ỏi và chẳng đáng là gì trong mắt của chúng ta, nếu chúng ta thành tâm vì Allah subhanahu wa ta'ala thì đều được Allah subhanahu wa ta'ala ghi nhận ở nơi Ngài, và Ngài sẽ ban thưởng với phần thưởng vô cùng to lớn. Allah subhanahu wa ta'ala phán: يَوْمَ إِذِي يَسْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ يَوْمَ إِذِي يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc thành từng đoàn để đến chứng kiến các việc làm của họ. Do đó, người nào làm một việc thiện tốt cho dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó. Còn người nào làm một việc xấu cho dù nhỏ như hạt bụi thì cũng sẽ thấy nó vào ngày đó. Hadith 111. Ông Sa'id bin Abdul Aziz thuộc lại từ Rabi'ah bin Yazid. Ông Yazid thuộc lại từ ông Abu Idris al-Khawlani. Ông Abu Idris thuộc lại từ ông Abu Dhar Junub bin Junabah. Ông Abu Dhar Junub bin Junabah thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, đứng tối cao phán rằng: Ya ibadi, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ibadi. يا عبادي كل كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخياط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Allah subhanahu wa ta'ala nói phán với nội dung như thế này. Ngài phán: Này hỡi các bề tôi của ta, quả thực ta đã nghiêm cấm bản thân ta làm điều bất công, và ta sắc lệnh quy định nó, tức sự bất công, là điều haram đối với các ngươi. Bởi thế các ngươi chớ làm điều bất công với nhau. Này hỡi các bề tôi của ta, tất cả các ngươi đều lầm lạc trừ những ai mà ta đã hướng dẫn. Bởi thế các ngươi hãy tìm sự hướng dẫn nơi ta sẽ hướng dẫn các ngươi. Này hỡi các bề tôi của ta, tất cả các ngươi đều là những kẻ đói khát, trừ những ai ta đã cho ăn và cho uống. Bởi thế các ngươi hãy cầu xin ta nuôi ăn, ta sẽ nuôi ăn cho các ngươi.
Này hỡi các bề tôi của ta, tất cả các ngươi đều trần truồng từ những ai, trừ những ai ta đã mặc y phục cho họ. Bởi thế, hãy cầu xin ta ban cho y phục, ta sẽ ban y phục cho các ngươi.
Này hỡi các bề tôi của ta, tất cả các ngươi đều làm lỗi ngày đêm, nhưng ta sẽ tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi. Bởi thế, các ngươi hãy cầu xin ta tha thứ tội lỗi, ta sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi.
Này hỡi các bề tôi của ta, các ngươi sẽ không bao giờ làm hại được ta cho dù các ngươi muốn làm hại ta, và các ngươi cũng không bao giờ mang lại lợi ích gì cho ta, cho dù các ngươi có muốn mang lại lợi ích cho ta.
Này hỡi các bề tôi của ta, cho dù người đầu tiên của các ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi, dù là loài người hay là loài jin, tập hợp lại để làm cho trái tim của một ai đó trong các ngươi trở nên ngoan đạo, thì điều đó chẳng hề gia tăng thêm cho dương quyền của ta bất cứ một điều gì.
Này hỡi các bề tôi của ta, cho dù người đầu tiên của các ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi, dù là loài người hay là loài trình, tập hợp lại để làm cho trái tim của một ai đó trong các ngươi trở nên bất tuân ta, thì điều đó chẳng hề làm giảm đi dương quyền của ta bất cứ một điều gì.
Này hỡi các bề tôi của ta, cho dù người đầu tiên của các ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi, dù là loài jin, dù là loài người hay là loài trình, tập hợp lại cùng đứng lên một ngọn đồi để đồng loạt cầu xin ta, rồi ta ban cho tất cả các ngươi bất cứ điều gì các ngươi cầu xin, thì điều đó cũng chẳng làm giảm đi những gì ở nơi ta, mà thật ra điều đó chỉ giống như một chiếc kim mây được bỏ vào trong biển cả.
Này hỡi các bề tôi của ta, quả thực các việc làm của các ngươi là do chính các ngươi, rồi chính ta định đoạt cho các ngươi trong các việc làm đó. Bởi thế, ai tìm thấy điều tốt lành thì hãy ca ngợi và tán dương Allah, và nếu ai gặp phải điều ngược lại thì y chớ khiển trách ai ngoài chính bản thân của y.
Hadith này do Muslim ghi lại.
Bài học từ Hadith, đó là bài học thứ nhất là sự hướng dẫn và phù hộ là ở nơi một mình Allah subhanahu wa ta'ala. Ngài muốn hướng dẫn ai Ngài muốn, cho nên người bề tôi phải luôn cầu xin Ngài sự chỉ dẫn. Bài học thứ hai đó là tất cả mọi tạo vật từ bậc thấp đến bậc cao như con người và loài jin, tất cả đều là những bề tôi của Allah subhanahu wa ta'ala, tất cả đều cần đến sự nuôi dưỡng, sự che chở và hồng phúc từ nơi Ngài. Bài học tiếp theo từ Hadith, đó là ai làm tốt theo mệnh lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala thì người đó chỉ mang lại điều lợi cho bản thân mình, chứ chẳng gia tăng thêm lợi ích cho Ngài bất cứ điều gì. Ngược lại, ai nghịch lại ý chỉ của Ngài thì người đó chỉ làm hại cho chính mình, chứ chẳng làm hại được gì đến Ngài.
Và một bài học tiếp theo nữa, đó là hồng phúc và điều tốt đẹp ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala luôn là vô tận.
Và một bài học cuối cùng từ Hadith, đó là Allah subhanahu wa ta'ala là đấng tha thứ tất cả mọi tội lỗi, và Ngài luôn muốn tha thứ cho tất cả các bề tôi của Ngài. Cho nên, dù ai đó có làm lỗi như thế nào, thì chỉ cần quay về sám hối với Ngài và xin Ngài tha thứ, thì Ngài sẽ tha thứ cho họ.
Quý đồng đạo Muslim thân mến, như vậy chúng ta hãy cố gắng phấn đấu trong việc tìm kiếm tích lũy ân phước cho bản thân mình ở đời sau. Và việc tích lũy ân phước cho bản thân mình ở đời sau thực sự không phải là khó khăn, bởi vì Allah subhanahu wa ta'ala luôn tạo cơ hội cho chúng ta. Và chúng ta đừng bao giờ xem thường và khinh bỉ những cái việc làm thiện tốt, vì chúng ta cho rằng đó là việc làm không đáng là gì hay là việc làm không có giá trị. Mà chúng ta hãy làm, dù đó là việc nhỏ hay việc lớn, và chúng ta hãy thành tâm vì Allah subhanahu wa ta'ala, thì Allah subhanahu wa ta'ala chắc chắn sẽ ban thưởng cho chúng ta vào ngày sau một phần thưởng vô cùng to lớn. Cuối lời, cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban những gì chúng ta nghe được nhiều ân, nhiều hồng phúc và barakat, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tập hợp chúng ta lại giống như thế này vào ở một nơi cao đẹp trong thiên đàng của Ngài.
Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.